Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thăng ngày. Hôm nay ý nghĩ xấu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó. Thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Tương lai của đời ta, ngày nay ta quyết định hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quả an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau.
Lời đầu con được chiến thành kính dân, nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niềm ơn quý ngài. Cùng về câu hỏi hôm nay, mượn lời Phật dạy võ bài sẻ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Kính bạch chư tôn hiền đức, lời đầu tiên cho con cung kính vấn an sức khỏe quý ngài và cúi đầu cảm tạ tri ân với đạo tình Linh Sơn Cốt Nhục Pháp Lữ Đại Thừa, cũng như với tinh thần hoàn truyền chánh pháp Lợi Lạc Quần Sanh, quý ngài đã tạo cho con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, và xin thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật chùa Chân Thường thân mến, trên đường từ Cao Lãnh đến nơi trú xứ chùa Chân Thường chúng ta đây gần 2 tiếng đồng hồ, ngồi trên xe con có cảm tác một bài thơ và thân kính tặng đến toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chúng ta. Kính thưa quý vị, trong bài thơ này con muốn gửi gắm cho quý vị suy nghĩ một điều về thân phận của kẻ lữ hành từ bấy lâu nay cứ mãi lang thang nơi đất khách ta bà, quẩn quanh phiêu bạt nơi đất khách, phong sương điểm trắng mái đầu xanh, khi xưa tài sắc khuynh thành, giờ đây cô kiệt trở thành già nua, tiền muôn cũng chẳng thể mua, vô thường khó tránh dù vua cõi trời, gẫm hay muôn sự ở đời, sớm còn tối mất đổi dời an hay. Kính thưa quý vị, quẩn quanh cứ mãi phiêu lưu nơi đất khách ta bà, phong sương đã tô điểm mái đầu của chúng ta bao lớp tro bạc rồi, phải không quý vị? Mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây chính dòng nước thời gian đó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc, và đã đưa chúng ta từ trẻ đến già, từ già đến chết. Cho nên con nói rằng quẩn quanh phiêu bạc nơi đất khách, phong sương điểm trắng mái đầu xanh, khi xưa tài sắc khuynh thành, giờ đây khô kiệt trở thành già nua, dù cho tiền muôn bạc biển cũng không thể mua được. Mua được cái gì đây? Không thể đem tiền bạc ra để mua một khi tuổi xuân qua đi, không bao giờ trở lại. Có những điều chúng ta không thể nào tìm lại được, đó là thời gian qua đi không bao giờ tìm lại được, tuổi xuân qua đi không bao giờ tìm lại được. Có ai ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn? Do đó ngẫm nghĩ lại với kiếp phù sinh từ bấy lâu nay, mấy mươi năm ta bươn chải giữa dòng đời, năm chìm bảy nổi chín cái linh đinh, mùi đời chúng ta đã từng nếm trải, chua cay mặn lạc chát đắng gì quý vị cũng đã từng trải qua hết rồi. Và trong kiếp sống hiện tại này, có thể nói mấy mươi năm mà ta đã trải qua, nếm đủ mùi cay đắng, dòng nước mắt của chúng ta chảy ra quá nhiều rồi, phải không quý vị? Có những lúc dòng lệ nóng đó chảy ra vì những buồn thương khổ hận, có những lúc dòng lệ nóng của chúng ta chảy ra vì những mong cầu không toại ý. Nhưng có bao giờ chúng ta khóc thật cho chính mình chưa quý vị? Khóc cho nỗi sinh tử lưu đài mà chính mình là người lữ khách, quên mất đi cố hương. Từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, ta cam tâm làm người lữ khách phiêu lưu nơi quán trọ của cuộc đời. Cuộc đời này được ví như quán trọ, và chúng ta ở cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải chia tay rời quán trọ này ra đi, và mỗi người đi mỗi hướng. Mà nếu tính từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, chúng ta đã vào sanh ra tử, bỏ thân này mang thân khác không biết bao nhiêu lần rồi. Sanh ra rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một địa đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già bệnh chết não nương chất chồng. Cứ sanh ra rồi lớn, rồi già, rồi hết, chết hết một đời, rồi tiếp tục
cướp bánh xe luân hồi, lăn mãi lăn mãi, và chúng ta không thể nào tìm được đầu mối của dòng sanh tử khởi đầu từ đâu. Cho nên nói từ vô thủy kiếp. Vô thủy có nghĩa là không tìm được đầu mối, quý vị ạ. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta đầy đủ tháng duyên, sanh ra ở giữa cuộc đời này, được mang thân phận của một con người, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thân người khó được nay chúng ta đã được, Phật Pháp khó nghe nay chúng ta đã được nghe. Quý vị có biết không, khi xưa Đức Phật của chúng ta Ngài đã bảo rằng Phật Pháp trải qua ba thời kỳ, đó là thời kỳ chánh Pháp, thời kỳ tượng Pháp, thời kỳ mạt Pháp. Làm thế nào để chúng ta phân định rằng đâu là chánh Pháp, đâu là tượng Pháp và đâu là mạt Pháp? Phải nương vào ba tiêu điểm như sau. Tiêu điểm thứ nhất là giáo, tiêu điểm thứ hai là hành, và tiêu điểm thứ ba là chứng. Thời kỳ nào có giáo pháp, có người thực hành và có người chứng đắc, đó là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ nào có giáo pháp, ít người thực hành và ít người chứng đắc. Mà nếu có chứng đắc thì họ chỉ chứng đắc được một ít thiền định mà thôi. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ nào có giáo pháp nhưng không có người thực hành, đừng nói là có người chứng đắc, đó chính là thời kỳ mạt pháp. Để có thể chuyển vận mạt thành chánh, hôm nay hàng Phật tử chúng ta được nghe giáo pháp, hãy y theo giáo pháp thực hành, để trong cuộc sống hiện tại này quý vị gặt hái được kết quả thành tựu, xây dựng cho mình một đời sống an vui hạnh phúc, và chuẩn bị hành trang tư lương cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi lẽ ta bà này là quán trọ, chúng ta chỉ tạm dừng chân, gọi là tạm trú một thời gian thôi quý vị ạ. Rồi ai cũng phải ra đi hết. Hãy chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc. Và nếu một đời này chúng ta muốn liễu sinh thoát tử, ra khỏi luân hồi sinh tử đau khổ, thì con đường mà chúng ta đi, quý vị muốn đi con đường dễ hay là khó? Dễ đi hay khó đi? Ai trong chúng ta cũng muốn tìm con đường dễ đi thẳng tắp, phải không quý vị? Ai lại muốn đi con đường gồ ghề vòng quanh khó đi bao giờ? Thì con xin giới thiệu cho quý vị một con đường dễ đi, gọi là vị hành đạo. Con đường đó thẳng hướng cho chúng ta trở về liên bang, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, bằng phương cách xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dựa theo tinh thần của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy hành giả tu tập muốn một đời liễu sinh thoát tử, vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là thế giới liên bang của Đức Phật A-di-đà, thì người đó cần phải vận dụng ba thứ tâm, đó là nhất giả chí thành tâm, nhị giả hâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba thứ tâm này là quý vị sẽ đầy đủ hành trang để trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay đến với đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Chân Hường, con xin mạn phép mượn đề tài thẳng hướng liên bang làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Quý Phật tử biết liên bang là ở đâu không? Biết không? Không biết. Quý Phật tử là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn phải biết liên bang, tức là cõi, cõi nước, cõi sen đó, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc được gọi là lạc bang, vì đây là một cõi nước thù thắng, đầy đủ những sự an vui, không có các thứ khổ, cho nên gọi là lạc bang. Và nơi đây không phải do cha mẹ quá sanh, mà cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, cha mẹ của mình sanh ra mình chính là hoa sen hóa sanh, không phải do thai sanh mà do hoa sen hóa sanh. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta từ hoa sen mà hóa sanh, cho nên gọi cõi đó gọi là Liên Bang. Liên Bang chính là Lạc Bang, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới đó quý vị ạ. À, vậy là quý Phật tử biết rồi phải không? Nha. Chúng ta hâm mộ cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Đây là một cõi thuần vui không có các thứ khổ, theo tinh thần của kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã giới thiệu: từ đây thẳng đến phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Cõi này đất trải bằng 7 thứ báo cho nên gọi là bảo địa. Lầu nhà được xây dựng bằng 7 thứ báo cho nên gọi là bảo lâu. Cây cối ở đây cũng được kết tinh bằng 7 thứ báo cho nên gọi là bảo thọ. Sông ngòi ao rạch ở đây cũng được kết tinh bằng 7 thứ báo cho nên gọi là bảo trì. Ở đây toàn là các thứ báo do công đức tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo trải qua vô lượng kiếp đã trang nghiêm một cõi nước cực kỳ thanh tịnh hù diệu như thế đó. Chúng ta nghe lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phát tâm hâm mộ cõi nước Liên Bang Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, muốn vãng sanh về nơi đó, vì nơi ấy không có cái khổ sanh, không có cái khổ già, không có cái khổ bệnh, không có cái khổ chết, không có cái khổ thương yêu xa lìa, không có cái khổ oán thù hội ngộ, không có cái khổ mong cầu không toại ý, không có cái khổ năm ấm hừng hạnh, không có cái khổ đường địa ngục, không có cái khổ ở đường ngạ quỷ, không có cái khổ nơi đường súc sanh, không có cái khổ sinh tử luân hồi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Quý vị hâm mộ cõi nước qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hâm mộ cõi nước Liên Bang của Đức Phật A Di Đà, muốn vãng sanh về đó, thì chúng ta hãy thẳng hướng một đường đến Liên Bang bằng con đường tắt, vì con đường này sẽ giúp cho chúng ta vượt ngang ra khỏi sanh tử, gọi là hoành siêu sanh tử. Nếu quý vị đi theo những con đường khác, những con đường này con tạm gọi là con đường khó đi, gọi là nan hành đạo. Con đường này quý vị cần phải đoạn trừ sạch hết những kiến hoặc, những tư hoặc, kiến tư hoặc phiền não đoạn sạch hết. Nếu như giờ phút lâm chung chỉ cần một mãi mai tình phàm chưa dứt, một mãi trần tư niệm chưa quên, vẫn y nhiên trở lại trong vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Khó lắm quý vị ạ. À, Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa cũng đã trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành mới chứng thành Phật quả. 3 A Tăng kỳ kiếp tức là 3 giai đoạn tu hành. 3 giai đoạn này, từ giai đoạn thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là giai đoạn tam hiền. Đó là giai đoạn đầu tiên gọi là A Tăng kỳ thứ nhất đó. Vì trải qua địa vị tam hiền đó, đoạn từng phần kiến tư hoặc, cho nên ở giai đoạn này chỉ gọi là bậc hiền, không gọi là bậc thánh. Chỉ là bậc hiền đang điều phục những kiến tư hoặc, chứ chưa đoạn sạch hết, gọi là bậc hiền. Ở địa vị tam hiền đó chính là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Trải qua 3 địa vị tu hành ở tam hiền này, vì con số thời gian tu hành còn đòi hỏi nên mỗi hành giả nỗ lực tinh tấn hay là giải đãi lười biếng, do đó còn tùy thuộc nơi cái công năng tu tập của mỗi hành giả. Vì thế thời gian có mau chậm khác nhau, và A Tăng kỳ được dịch là vô lượng số, tức là con số không thể nghĩ lường, không, con số này không thể tính đếm được, còn tùy thuộc vào mỗi hành giả chúng ta mà thôi. Bước qua A Tăng kỳ thứ hai, đó là từ sơ địa cho đến khất địa, là bước qua A Tăng kỳ thứ hai, là tu tập theo sơ địa đến thất địa của Bồ Tát. Qua A Tăng kỳ thứ ba là từ bát địa trở lên, hẳn đến đẳng giác rồi bước lên ngôi diệu giác, tức là hành Phật quả. Con số thời gian tu tập còn tùy thuộc nơi mọi hành giả, cho nên gọi là A Tăng kỳ kiếp. Mà trải qua ba giai đoạn tu hành như vậy, cho nên gọi là Tam Đại A Tăng kỳ kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp. Như vậy thì chúng ta tu từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả, con đường đó rất dài và rất xa. Nếu nói về mặt thời gian phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, nếu nói về mặt không gian chúng ta cần phải tuần tự vượt qua 52 địa vị. Đó là từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác rồi mới lên ngôi diệu giác, tức là thành Phật. Dài và xa lắm quý vị ơi. Một đời này mình tu mà mình nói mình mong cầu thành Phật khó lắm. Nhưng có một con đường thẳng tắc dễ đi, gọi là con đường tắc đó nghe quý vị. Thẳng lối dễ đi, mà ở đây con tạm ví dụ như thế này cho quý Phật tử dễ hiểu nha. Từ đây quý vị muốn đi ra Hà Nội, có những phương tiện giao thông để đưa mình đi như sau. Nếu quý vị muốn đi ra Hà Nội bằng con đường bộ thì quý vị ra bến xe miền Đông mua vé. Vé bước lên xe đò, bây giờ có loại xe cao cấp, giường nằm nha quý vị. Quý vị phải nằm trên đó 3 ngày 2 đêm đưa mình đến Hà Nội. Với thời gian đó có nhiều người tuổi già sức yếu uể oải ngồi không nổi, phải không? Mất hết 3 ngày 2 đêm ngồi trên chiếc xe đò mà đi bằng con đường bộ đó. Bây giờ có người nói không thích đi đường bộ, bởi vì đi xe phải qua đèo, qua những cái đèo khúc khủy quanh co, nguy hiểm quá, tôi không thích đi đường bộ, tôi thích đi bằng con đường thủy. Cũng là một phương tiện giao thông, nhưng chúng ta không thích đi đường bộ, quý vị mua vé tàu thủy, mua vé để đi tàu ngầm đó, từ Hà Nội mà quý vị đi ra tới, từ ở Sài Gòn mà quý vị đi ra tới Hà Nội cũng đi bằng tàu thủy thì cũng phải mất 3 ngày 2 đêm, thời gian cũng lâu như vậy đó. Rồi có người nói tôi không thích đi bằng con đường thủy, bởi vì đi ghe đi tàu, tôi sống miền sông nước quen rồi, đi ghe đi tàu cũng đã quen rồi, thôi bây giờ tôi không thích nữa, tôi muốn đi bằng con đường sắt. Đi bằng con đường sắt để coi thử coi đi tàu hỏa đó, bằng con đường sắt nó như thế nào. Rồi mình mua vé tàu hỏa để mình đi cũng mất 3 ngày 2 đêm quý vị ạ. À, bây giờ có một con đường thẳng tắc đi rất nhanh, quý vị chỉ cần tốn 2 tiếng đồng hồ thôi. Ra phi trường Tân Sơn Nhất mua vé máy bay, chỉ bay 2 tiếng đồng hồ thôi sẽ đưa chúng ta đến sân bay Nội Bài Hà Nội, mất có 2 tiếng đồng hồ. Vậy quý vị muốn đi máy bay hay là muốn đi bằng con đường bộ mất thời gian nhiều, hay là muốn đi bằng con đường thủy, muốn đi bằng con đường xe lửa, theo quý Phật tử muốn ít thời gian hay là mất thời gian nhiều? Muốn ít thời gian thì quý vị đi bằng đường hàng không trực chỉ, đi bằng con đường thẳng tắc đó, con đường hàng không trực chỉ Tây Phương Liên Bang Cực Lạc, mà con xin mượn lời của chư Phật, chư Tổ giới thiệu đến quý vị, đó là con đường tu tập theo tịnh độ pháp môn. Xin niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ giúp cho chúng ta thẳng hướng liên bang quý vị ạ. Hãy chọn con đường này đi. Theo tinh thần của Kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy thẳng hướng liên bang bằng con đường xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một khi vãng sanh, vĩnh viễn ra khỏi sinh tử luân hồi, đau khổ, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Và tinh thần của Kinh A-di-đà dạy rằng từ một ngày đến bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn. Tinh thần của Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải vận dụng ba thứ tâm. Có đầy đủ năng lực ba thứ tâm này, quý vị đã có sẵn hành trang để trở về liên bang cực lạc. Đó chính là chí thành tâm, tham tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Chỉ ba món hành trang tư lương này mà thôi. Trước nhất, là chúng ta cần phải có cái tâm chí thành cung kính quý vị à. Ngày nay khi chúng ta phát lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, xin thưa quý Phật tử, niệm Phật dễ hay khó? Dễ hay khó? Người thì là khó, người là dễ. Quý Phật tử nào làm niệm nói rằng niệm Phật dễ đâu? Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật dễ không quý vị? Dễ không? Dễ nhưng mà không dễ chút nào cả. Bởi vì ngoài miệng thì niệm Nam Mô, nhưng bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn đâm giết người. Như vậy có phải là niệm Phật chưa quý vị? Ngoài miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà bên trong toàn là nghĩ những chuyện xấu ác để hại người không? Cái chữ niệm đó quý vị, nó không có bộ khẩu nha, mà chữ niệm theo Hán tự ở trên là bộ kim, ở dưới là bộ tâm. Chữ niệm đó nếu chúng ta chiết tự ra, kim là nay, tức là chỉ cho thời điểm hiện tại. Ở dưới là bộ tâm, cái tâm hiện tại mà quý vị nhớ Phật thì đó mới gọi là niệm Phật. Tâm của mình không nhớ Phật, miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nhớ tiền, Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nhớ ruộng nhớ vườn, phải không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm nhớ con nhớ cháu, như vậy có phải là niệm Phật không? Không, niệm Phật không phải vậy. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật. Ngày nay chúng ta niệm Phật tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với câu Nam Mô A Di Đà Phật. Danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật, quý vị thêm vào hai chữ Nam Mô, phát xuất từ Phạn ngữ là Nam Mô. Nếu mà dịch nghĩa thì quá nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là kính lễ, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là kính lễ A Di Đà Phật. Cái nghĩa thứ hai của chữ Nam Mô đó là gì? Đó chính là quy mạng, có nghĩa là chúng ta đem thân mạng trở về nương tựa với Đức Phật A Di Đà, cho nên nói Nam Mô A Di Đà Phật. Vì cái nghĩa thứ hai của chữ Nam Mô đó là quy mạng. Cái nghĩa thứ ba của chữ Nam Mô đó là lễ bái. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con xin lễ bái A Di Đà Phật. Ý nghĩa thứ tư của chữ Nam Mô đó là cứu ngã. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là Đức Phật A Di Đà cứu con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta gọi điện để truyền cái thông tin đến với Đức Phật A Di Đà: Đức Phật A Di Đà đến cứu con ở cảnh giới ta bà, khổ quá đi rồi. Đức Phật A Di Đà xin Ngài duỗi tay vàng đến cứu con. Cho nên chúng ta xin niệm bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ý nghĩa của chữ Nam Mô đó là cứu ngã. Còn ý nghĩa nữa là độ ngã. Độ ngã là độ, độ cho con. Ngã là con, là ta đó. Độ cho con, xin Đức Phật A Di Đà đến cứu con, đến độ con. Nhưng cái nghĩa rõ hơn hết là kính lễ A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái nghĩa của chữ Nam Mô rõ ràng hơn, đó chính là bày tỏ lòng cung kính lễ bái Ngài, cho nên gọi là kính lễ. Vậy thì khi quý Phật tử xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái tâm hiện tiền của chúng ta có nhớ Phật hay không? Niệm Phật không phải dễ nghe quý vị. Niệm là cái tâm của mình phải nhớ, miệng thì xưng danh hiệu, lỗ tai của chúng ta lắng nghe, cái tâm ghi nhận, thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Còn miệng thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cái tai điểm tiền, không biết cái tâm nào nhớ tiền, cái tâm nào nhớ Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cái tâm thì nhớ giờ này ở nhà, ngồi trong đạo tràng nha, mà cái tâm nhớ giờ này ở nhà, không biết mấy đứa nó đi phơi lúa không, có đi phơi lúa không, hoặc là ở ngoài đồng có đứa nào đi ra ngoài bơm nước, hay là có nào đứa nào đi xạ phân không, thì như vậy chúng ta không phải niệm Phật. Đó là niệm ruộng, niệm vườn, niệm tài sản, niệm nhà, niệm cửa, niệm con, niệm cháu. Quý Phật tử lưu ý chỗ này, niệm Phật không phải dễ nha. Có nhiều người Dù họ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhất định không là không nghe quý vị. Nhiều lần tụi con đi phát quà cho những gia đình nghèo, cũng như là phát quà cây mùa xuân cho các em học sinh vào ngày Tết đó. Tết nào tụi con huynh đệ cũng hùng tiền với nhau mua quần áo mới, cũng như quà bánh mứt giày dép đến những vùng sâu vùng xa để phát quà cho những em học sinh nghèo, gọi là quà cây mùa xuân, đem lại niềm vui cho các em trong 3 ngày Tết, có quà, có bánh, có mứt, có quần áo mới để mặc vui xuân, cũng như phát những món quà gọi là món quà tình nghĩa đến với quý Phật tử vùng sâu vùng xa. Nơi đó thì phát chỉ cần không có nhiều quý vị, 10 ký gạo hoặc là 10 gói mì hay là một thùng mì thôi, nhưng quan trọng ở chỗ là kết cái duyên bồ đề quyến thuộc. Mỗi người vào nhận quà thì trước hết ngồi đó theo sự hướng dẫn của quý thầy quý cô niệm Phật để gieo hạt giống Phật. Một hạt giống Phật đã gieo vào mảnh ruộng tâm rồi không bao giờ mất đâu quý vị à. Có một lần đó tụi con đi đến vùng sâu vùng xa, quý vị biết không, nhiều người ở đây họ đến nhận quà họ không biết mình là ai nữa. Rồi có người nói: trời ơi, cái bà gì đâu mà cái đầu bà không có một cọng tóc nào hết, không biết mình là ai, họ nói vậy đó. Có người khều khều mình nói: thầy chùa ơi, thầy chùa cho con xin cái phiếu đi thầy chùa. Cái huynh đệ tụi con nghe nói thôi được rồi, kêu thầy được rồi, bỏ tiếng chùa đi, thầy được rồi. Rồi có người khều khều nói: cô giải ơi, cô giải cho xin một phiếu đi cô giải. Cái tụi con cũng cười nói: thôi cô được rồi, bỏ chữ giải đi. Rồi có người lại khều khều nghe quý vị, cái đầu mình chọc vậy đó mà không biết mình là ai, không biết gọi bằng cái gì nữa, lại khều khều mình nói: thím ơi thím, cho con phần quà đi thím. Tụi con mới nói: tụi con không có chú cho nên đừng kêu thím, không biết gọi mình là cái gì, danh xưng như thế nào cũng không biết nữa quý vị. Đó là những người ở vùng sâu vùng xa, họ không biết Phật pháp. Nhưng mà diễm phúc là quý Phật tử, tuy ở đây con đi đến thì cũng thấy hơi xa xa nha, nhưng mà quý vị ngồi trong đạo tràng rất là trang nghiêm nè. Và với hình ảnh của quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Chân Thường hôm nay, với những gương mặt khả ái khả kính, và khi ngồi trên đây con nhìn xuống thì quý vị đang say sưa lắng nghe pháp âm, thì con biết rằng quý vị là những người Phật tử thuần hành, mến mộ đạo pháp, bỏ thời gian quý báu ở gia đình đến đây vì biết rõ giá trị của sự tu học Phật pháp sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta, giúp cho chúng ta được hành trang, có được tư lương để xây dựng một đời sống an lành hạnh phúc ngay trong hiện tại, và giúp cho chúng ta chuẩn bị hành trang tư lương cho một chuyến đi về Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên trên gương mặt quý vị con nhìn thấy một nụ cười nở trên môi, gọi là có được pháp lạc, có được pháp hỷ. Mình diễm phúc hơn một số người họ ở vùng sâu vùng xa, không biết một cái danh xưng đối với quý thầy quý cô như thế nào nữa. Lúc đó con phát quà, mỗi một em học sinh vào nhận quà xong thì niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có khi thì con bắt niệm 3 câu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có khi thì đông quá cho nên nói chỉ cần chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, nhận gói quà không cần cảm ơn, cảm ơn bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật được rồi. Con phát 300 phần quà cho học sinh nghèo, vậy mà lần lượt em nào vô lãnh quà cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết. Riêng chỉ có một bé trai nọ khoảng chừng 6-7 tuổi, nó bước vào con bảo là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, nó làm hình nó không nói quý vị. Con năn nỉ nói: Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Nó không trả lời, con tưởng nó chưa biết nói. Con mới nói: con chưa biết nói hả? Nó trả lời sao quý vị biết không? Con biết nói nhưng mà con không nói cái đó đâu. Biết nói mà không nói cái đó đâu. Con mới nói: thôi bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật đi, cô cho con phần quà, thêm một phần nữa, phần bánh nữa. Các bạn không có nhưng mà cô cho con thêm con Nam Mô A Di Đà Phật đi. Cái nó nói: không, con không nói cái đó. Con mới nói: từ 6 chữ con rút lại còn 4 chữ. Con mới nói: thôi bây giờ con A Di Đà Phật thôi, cô cho con phần quà. Nó nói: con đã nói con không nói cái đó. con mới nói bây giờ con không A Di Đà Phật, con nói mô Phật, có một chữ Phật trong đó thôi. Cô cho con hai phần quà. Nó nói không, no, không nói. Hai chữ, từ sáu chữ mà rút lại còn có hai chữ mà nó no là no nha, không là không, không nói. Con mới nói không nói thì con đứng qua một bên. Cô phát hết quà cho những ai niệm Phật cô mới cho, còn không niệm Phật cô không cho. Nó đứng nó thấy còn có hai ba phần quà, nó quýnh lên, nó khóc ré lên rồi. Con thấy em bé này đúng là một chúng sanh can cường nha. 300 phần quà lần lượt phát hết mà chỉ còn 3 phần. Lúc đó nó khóc ré lên, nó quýnh rồi. Con mới quay lại nói bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật chưa? Nam Mô A Di Đà Phật đi, cô cho hai phần quà. Kinh nó nói có tiền không? Rồi biết rồi, tức là nó đòi tiền. Thì con nói thôi được rồi, bây giờ cô sẽ cho con một phần quà với 50 ngàn. Con niệm một câu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô đưa liền cầm tay sẵn nè. Nó nói 100 ngàn đi mới niệm. 50 ngàn không chịu mà giờ trả giá 100 ngàn. Con mới nói 100 ngàn luôn, Nam Mô A Di Đà Phật đi. Móc túi ra đưa 100 ngàn trong tay. Nó cầm một tay á thì giật 100 ngàn, mà cái miệng á thì nói Nam Mô A Di Đà Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật đó, để giật 100 ngàn. Quý Phật tử đi theo phái đoàn phát quà đó nói cô ơi, cô đâu cần gì mua một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà mất hết 100 ngàn với gói quà. Mắc quá, con nói không mắc. 100 ngàn thôi mà mình mua một, mình mua một vị Phật ở tương lai, mắc không quý vị? Mắc không? Một hạt giống Phật gieo vào mảnh ruộng tâm rồi không bao giờ mất nha quý vị. Quý vị biết xưa khi Đức Phật gặp Niết Bàn, lúc đó có một ông lão này tên là Tu Bạc Đà La, đến xin Đức Phật xuất gia, không ai cho hết. Tuổi già vậy vô chùa tu sao nổi, lãnh thọ pháp học cũng không được, pháp hành cũng không xong. Cho nên các vị tỳ kheo trưởng lão đuổi không cho vào, nói không có tu được, tuổi già rồi vô chùa không tu học gì được cả. Ông lão này buồn quá, khóc, đi ra ngoài trước cửa khóc. Khóc Đức Thế Tôn ngài mới nghe tiếng khóc gọi ông ta vào. Mới hỏi thì ông ta bảo rằng con muốn tuổi già, con muốn xuất gia tu đạo, con hâm mộ Phật Pháp, con muốn xuất gia tu đạo mà các vị tỳ kheo không cho con xuất gia, bởi lẽ tuổi già không tu không học gì được. Đức Phật mới tiếp nhận cho sự xuất gia của ông Tu Bạc Đà La và thuyết một thời pháp. Ngay chỗ ngồi ông đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, và ông chính là người đệ tử cuối cùng được Đức Phật độ cho xuất gia. Quý vị biết không, lúc đó chư vị tỳ kheo hỏi ông Tu Bạc Đà La này do nhân duyên thù thắng gì mà lại gặp gỡ Đức Phật trong giờ phút cuối cùng khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, và được thắng duyên gì mà khi nghe thời pháp xong tại chỗ ngồi ông đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, dự vào dòng thánh. Đức Phật mới kể tiền kiếp của ông trải qua 81 kiếp sanh tử. Ông chưa từng có một kiếp nào gieo trồng duyên lành với Phật Pháp, với Tam Bảo hết quý vị ạ. Nhưng trước 81 kiếp sanh tử đó, tức là cái kiếp 82 trước đó, thì ông Tu Bạc Đà La này là một gã tiều phu đốn củi trong rừng. Lúc hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy leo lên trên cái cây cao để trốn ở trên đọt cây. Khi ông leo lên trên cây, con cọp nó dưới chân, nó dồ ở dưới gốc cây, nó dồ lên sợ quá. Ông mới nhắm mắt, lúc đó ông chỉ niệm Nam Mô Phật Đà, chỉ Nam Mô Phật Đà một câu thôi quý vị, mà một hạt giống Phật đã gieo vào mảnh ruộng tâm của ông. Để rồi trải qua hơn 81 kiếp đó, ông đã gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong giờ phút cuối cùng Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, và đã được Đức Phật độ cho xuất gia, chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng. Quý vị thấy, đừng bao giờ khinh thường nha. Một hạt giống Phật gieo vào mảnh ruộng tâm không bao giờ mất. Hạt nhân đó đã gieo rồi không mất đâu quý vị. Khi đủ duyên nó sẽ nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Cho nên mua một câu Nam Mô A Di Đà Phật, gieo một hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của cậu bé đó, để đánh đổi lại một vị Phật ở tương lai, mắc không quý vị? Mắc không? Không mắc chút nào. con kể câu chuyện này để nói rằng niệm Phật không phải dễ đâu. Có nhiều người phát tâm niệm Phật đó, nhưng mà cũng niệm với mỗi một mục đích khác nhau. Con hỏi nhỏ thử quý Phật tử nơi đây ha, có ai niệm Phật đem công đức niệm Phật đó cầu cho con làm ăn mua bán một đồng vốn, bốn đồng lời hay không thưa quý vị? Có không? Ai cũng lắc đầu không, nhưng mà có đó nha. Tại làm bộ giống vậy thôi chứ có đó. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện Phật từ bi gia hộ cho con làm ăn mua bán một đồng vốn bốn đồng lời. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô một đồng ra ba đồng vô. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cho gia đình của con tai qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, cháu của con cháu của con nó thi đậu thi đỗ, kiếm được việc làm, có tương lai, có sự nghiệp. Có không quý vị? Có, mấy cái này có đó nha. Vậy đem công đức niệm Phật đánh đổi lại cầu cái gì vậy quý vị? Cầu cái phước báo nhân thiên, tức là phước báo ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Uổng lắm quý vị ơi. Đó không phải là bản hoài của mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ra đời dạy cho chúng ta tu, không phải để cầu những cái đó đâu. Quý vị không cầu mà cũng tự có, bởi vì mình gieo nhân thì sẽ có quả thôi. Mà cái mục đích chúng ta niệm Phật là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật, niệm Phật là cầu thành Phật, chứ không phải niệm Phật để cầu cái phước báo làm ăn mua mai bán đắt. Sự cầu nguyện đó chẳng khác nào quý vị đem cái công đức lớn lao đánh đổi lại. Cái công đức lớn lao đó con ví như là một cái viên kim cương hộp xoàn nha, mà đánh đổi lại lấy con viên kẹo để ăn, uổng lắm quý vị. Phải đem công đức đó hướng đến mục tiêu cầu thành Phật, tức là cầu vãng sanh. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, đầy đủ những thắng duyên, con tu hành thẳng tiến đến địa vị thành Phật, rồi trở lại cõi ta bà này để giáo hóa chúng sanh, báo Phật ân đức. Đó là mục đích mà mười phương ba đời chư Phật khuyên chúng ta phát lòng niệm Phật. Vậy thì nè, từ trước đến nay ai niệm Phật với mục đích cầu an, với mục đích cầu tài, với mục đích cầu lộc, quý vị hãy chuyển hướng mục đích của mình đi, đừng cầu những cái phước báo nhân thiên nhỏ hẹp đó quý vị. Dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng, tức là quả vị dự vào dòng thánh đó. Mà bây giờ mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tương đương nha, nếu mà thấp nhất thì cũng tương đương với quả vị A-la-hớn trong tứ quả thanh văn. Thì cái quả cao tột A-la-hớn quả là cái quả xuất ly sanh tử, ra khỏi tam giới. Vậy thì người vãng sanh về Cực Lạc tương đương với quả vị A-la-hớn rồi. Hơn nữa thì dù là vua cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng không bằng chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con xin ví dụ nha, ở cõi đời này dù là vua hay là chúa của cõi trời đi nữa, cõi người và cõi trời cũng nằm trong vòng tam giới, cũng còn lẫn quẩn trong vòng sanh tử luân hồi đau khổ mà thôi quý vị ạ. À, ngày xưa khi ngài Trần Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, ngài từ Trung Hoa đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh, trên đường đi ngài ghé ngang nơi một hang động ngủ nhờ qua đêm. Khi bước vào trong hang động đó, ngài thấy một hành giả đang ngồi thiền quý vị ạ. À, vị hành giả này ngồi an nhiên bất động, râu tóc ra bạc phơ hết, và y của vị đó nó giống như một miếng giấy mẫm nước vậy, đụng tới một cái là nó rách tơi bời luôn. Biết rằng vị hành giả này đã ngồi với thời gian rất lâu, cho nên ngài Huyền Trang ngài mới dùng cái khánh thỉnh ba hồi. Vị hành giả đó xuất định, ra định quý vị, từ từ mở đôi mắt của mình ra mới hỏi: ngài là ai? Ngài đi đến đây để làm gì? Và hiện giờ đang vào triều đại nào vậy? Lúc đó ngài Huyền Trang trả lời: ngài chính là Pháp Sư Huyền Trang ở bên Trung Hoa, vào đời nhà Đường, vào triều đại nhà Đường rồi, muốn từ Trung Quốc đi thỉnh kinh sang Ấn Độ để thỉnh kinh, nói rõ cái ý nguyện của mình. Rồi Ngài Huyền Trang mới hỏi vị hành giả: còn Ngài, Ngài là ai? Ngài ngồi đây bao lâu rồi? Quý vị nghe cái vị hành giả này trả lời: tôi đã ngồi nhập định ở đây trên 10.000 năm rồi quý vị à. Ngồi nhập định trên 10.000 năm để chờ Phật xuất hiện ra đời. Ngài Huyền Trang mới trả lời: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt mấy trăm năm rồi, còn Đức Phật Di Lặc chưa có ra đời đâu, còn lâu dữ lắm, chưa có ra đời. Một khoảng thời gian 10.000 năm Ngài ngồi đây để chờ Phật ra đời để hộ pháp cho Phật, thì chi bằng bây giờ Ngài hộ pháp cho tôi đi. Ngài Huyền Trang nói như vậy. Vị hành giả đó trả lời: làm thế nào để hộ pháp cho Ngài? Ngài Huyền Trang nói: cái thân Ngài bây giờ đứng dậy còn không nổi, làm sao hộ pháp cho tôi? Ngài có chịu xả cái thân này để nhận lấy thân khác, mượn thân khác để hộ pháp cho tôi hay không? Hành giả gật đầu và bảo rằng: được, nhưng mà bây giờ tôi phải đi đến đâu mượn chỗ để tái sanh đây? Ngài Huyền Trang nói: Ngài cứ đi thẳng đến Trường An, Ngài thấy cái nóc nhà nào có con rồng vàng ở trên nóc nhà, Ngài hãy nhập thai tại đó, mượn cái chỗ đó mà sanh. Ý của Ngài Huyền Trang muốn nói ở tại Trường An, nóc nhà màu vàng chính là nơi hoàng cung đó quý vị. Hãy mượn nơi hoàng cung nhập thai làm con của vua Đường Thái Tông đó, để hộ pháp cho Ngài Huyền Trang. Vị hành giả gật đầu nhận lời, hai bên giả từ cáo biệt nhau, dặn dò và hứa hẹn nhau đủ thứ. Ngài Huyền Trang lại tiếp tục trên cuộc hành trình đi đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Trải qua mười mấy năm Ngài trở về. Quý vị biết không, khi Ngài trở về nơi Trường An gặp lại vua Đường Thái Tông, thì câu nói đầu tiên Ngài đã chúc mừng vua Đường Thái Tông. Khi Bần Tăng ra đi ở tại quê nhà, thì bệ hạ đã có tin vui rồi phải không? Vua Đường Thái Tông lắc đầu và báo rằng: từ ngày mà Ngài đi du học đến nay, ở tại hoàng cung ta chưa từng sanh ra một quý tử nào cả. Ngài Huyền Trang mới nói: ủa lạ vậy, ông ta đã hứa với mình rồi, và mình cũng đã chỉ điểm ông ta, mà ông ta lại đi lạc ở chỗ nào rồi, nhập thai mà nhập thai lộn chỗ rồi quý vị ạ. Lúc đó Ngài Huyền Trang mới vào nhập định, thấy rằng vị hành giả đó lúc nhập thai cũng đi thẳng đến Trường An, nhưng mà đầy lộn, không vào cái nóc nhà có con rồng vàng, mà bước vào nhập thai tại nóc nhà có con rồng xanh. Đó là nhà của một vị quan đại tướng họ Quý Trì. Sanh ra rồi bắt đầu, vị quan này có đứa cháu nội đích tôn thôi, thương lắm, cưng chiều lắm, muốn cái gì được cái đó. Cho nên vị hành giả khi tái sanh trở lại, mê nhiễm quên mất tiền kiếp của mình với lời hứa cùng với Ngài Huyền Trang là hộ pháp cho Ngài, quên mất quý vị ơi. Thật đúng với câu Bồ Tát còn mê khi cách ấm thinh văn, còn muội lúc ra thai. Đối với hàng thinh văn Bồ Tát mà khi tái sanh trở lại có lúc mê nhiễm một thời gian, đủ nhân duyên mới giác ngộ trở lại tu hành nha quý vị. Lúc ấy Ngài Huyền Trang thấy là ông này ổng sanh lộn chỗ rồi, và giờ này ông đang mê nhiễm đối với ngũ dục lục trần đây. Sanh ra được ông bà cha mẹ cưng chiều quá, muốn gì được đó, ăn thịt uống rượu nhậu nhẹt, rồi lại còn đàn bà con gái phụ nữ đàn điếm đủ thứ hết, mê rồi nghe quý vị. Ngài mới thỉnh cầu, Ngài Huyền Trang thỉnh cầu vua Đường Thái Tông hạ chiếu chỉ gửi đến nhà quan đại tướng Quý Trì, bắt buộc cháu nội của quan đại tướng Quý Trì này phải xuất gia tu đạo. Vua Đường Thái Tông ngần ngại lắm, bởi vì cái việc xuất gia là do tinh thần tự giác tự nguyện, mà ông này Ngài Huyền Trang lại bảo mình là phải hạ chiếu chỉ bắt con trai cháu nội người ta xuất gia, như vậy nó không có hợp lệ. Nhưng mà Ngài Huyền Trang bảo rằng ông này chính là rường cột của đạo pháp, sau này ông sẽ là người hộ pháp đắc lực, xin hãy hạ chiếu chỉ cho ông ta xuất gia, bắt buộc xuất gia. Vua Đường Thái Tông nghe lời chỉ dạy của Ngài Huyền Trang mới hạ chiếu chỉ gửi đến quan đại tướng Quý Trì, bắt ép cháu nội của ông phải xuất gia tu đạo. Quan đại tướng Quý Trì này vừa tiếp nhận được chiếu chỉ mới gọi cháu nội đích tôn của mình đến và bảo rằng: cháu ơi, thôi chết rồi, nhà vua bắt buộc con phải xuất gia tu đạo. Cái ông này ông mới nói: không sao đâu ông nội, ngày mai ông nội dẫn con nhập cung đi, con sẽ diện kiến thánh nhan, con hỏi cho ra lẽ. Quý vị biết không, ngày hôm sau quan đại tướng Quý Trì dẫn cháu nội mình nhập cung để diện kiến vua Đường Thái Tông. Ông ta mới hỏi vua Đường Thái Tông vì sao bệ hạ hạ chiếu chỉ bắt hạ thần phải xuất gia tu đạo, đó là một cái chuyện ép buộc không đúng với tinh thần luật pháp nhà nước. Lúc đó vua Đường Thái Tông nói: trẫm một đời hộ trì tam bảo, mến mộ Phật pháp, chẳng biết rằng xuất gia là việc lợi ích cho bản thân cũng như làm lợi ích cho nhân quần xã hội. Do đó trẫm muốn khanh xuất gia tu đạo để hoằng dương chánh pháp, đem Phật pháp vào đời để khuyến hóa tất cả dân chúng nương theo giáo lý nhà Phật tu tập ăn hiền ở lành, dứt ác làm lành, xây dựng một đời sống đạo đức, giúp nước an dân. Vua Đường Thái Tông nói như vậy, ông ta trả lời sao quý vị biết không? Được, nếu bệ hạ bắt ép hạ thần xuất gia thì hạ thần cũng có ba điều kiện bệ hạ có chuẩn tấu hay không? Nhà vua gật đầu, tại vì ngài Huyền Trang dặn trước rồi, ngày mai ổng cũng đưa ra điều kiện, mà ổng đưa ra điều kiện nào thì bệ hạ cứ chấp thuận chuẩn tấu cho ổng đi. Ông ta mới đưa lên ba điều kiện, quý vị biết điều kiện nào không? Điều kiện thứ nhất, đối với hạ thần từ trước đến nay sống sung sướng quen rồi, ngày nào cũng phải có thịt ăn, mà đi vào chùa xuất gia thì chư tăng phải trường chay giữ giới không ăn thịt, hạ thần không làm được đâu. Mà bệ hạ bắt buộc thì bệ hạ phải cho phép mỗi ngày chở một cỗ xe thịt đến chùa để cho hạ thần ăn, được không? Nhà vua suy nghĩ một hồi nó mới gật đầu nói được, muốn ăn thịt thì mỗi ngày cho chở xe thịt đến cho ăn. Hạ thần mỗi lần ăn thì phải có uống rượu, phải có rượu uống, nếu mà không có rượu uống thì ăn không được. Do đó bệ hạ có thể nào mỗi ngày chở một cỗ xe rượu đến chùa cho hạ thần uống được hay không? Nhà vua nói thôi kệ cũng được luôn, rượu rồi thì thịt cũng không sao, cũng được. Còn điều kiện thứ ba là hạ thần từ trước đến nay ngày nào cũng phải có đàn bà phụ nữ hầu hạ phục dịch, mà nếu không có đàn bà không có phụ nữ thì tối ngủ không có được. Bệ hạ có thể nào mỗi ngày chở một xe đàn bà phụ nữ đến chùa để hầu hạ hạ thần được hay không? Nhà vua nói quá đáng đi. Nếu mà ta làm chuyện đó chính là ta là tội nhân của Phật pháp rồi. Để cho người đời họ quỷ bán Phật pháp, một ông thầy, một vị tăng mà ăn thịt uống rượu là quá đáng, còn bây giờ đàn bà phụ nữ nữa, thì nếu ta chuẩn tấu cho điều này ta chính là tội nhân của Phật pháp. Nhưng ngài Huyền Trang ở phía sau bức rèm gật đầu ra dấu nhà vua hãy chấp thuận đi. Nhà vua chấp thuận, quý vị chấp thuận là mỗi ngày chở ba cỗ xe, xe thịt, xe rượu, xe đàn bà đến chùa cho ông ta ăn uống, rồi còn hầu hạ ông ta nữa. Đến ngày hẹn, đến ngày xuất gia nha, ông ta còn đòi hỏi là chính nhà vua phải đưa ông ta đi đến nơi ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó là ngôi chùa của ngài Huyền Trang ở, xin làm đệ tử của ngài Huyền Trang mà. Ngài xuất gia đã định, nhà vua đi trước, cái kiệu của nhà vua đi trước nha, binh mã theo sau, rồi cộng thêm ba cỗ xe, thịt, rượu, đàn bà. Đi trên đường người ta cười và người ta đặt cho cái người đó là Pháp Sư Tam Sa, quý vị à. Pháp Sư Tam Sa có nghĩa là Pháp Sư Ba Xe. Và quý vị biết vị Pháp Sư Tam Sa, Pháp Sư Ba Xe đó là ai hay không? Đó chính là Pháp Sư Khuy Cơ, sau này trở thành quốc sư vào triều đại nhà Đường thuở ấy đó quý vị à. Khi đưa ông ta đến ngôi chùa Hưng Thiện, ngôi chùa đó rộng lớn lắm, có hai cổ chung mỏ, hai bên đó là chuông và mỏ, chuông trống đó. Hai bên chuông trống Bát Nhã rất là lớn. Quý vị biết không, từ ở ngoài cổng mà bước vào khoảng chừng hơn một cây số thì được tin nhà vua hân hành đến ngôi chùa và đưa người đến xuất gia, thì ba hồi chuông trống Bát Nhã trỗi lên hùng hùng hùng. Vừa trỗi chuông trống thì vị Pháp Sư Tam Sa này nhớ lại tiền kiếp của mình, quý vị, Nghe ba hồi chuông đóng Bát Nhã trỗi lên, bỗng dưng nhớ lại tiền kiếp của mình, nhớ lại lời hứa hẹn với ngài Huyền Trang. Quay nhìn lại thì ba cổ xe hệt rượu đàn bà. Ông ta mắc cỡ quá. Đời trước mình là một vị hành giả nhập định 10.000 năm tái sanh trở lại, mà bây giờ mê nhiễm kiểu này ư? Cho nên quay lại thưa với vua Đường Thái Tông, xin đệ hạ cho chở ba cổ xe về đi. Hạo Hần không cần nữa vì đã nhớ lại tiền kiếp của mình rồi. Quý vị biết không, vị đó sau khi xuất gia tu hành và đã trở thành tổ của Pháp Tướng Tông, tức là tổ của Duy Thức Tông, là người đệ tử nói pháp từ nơi ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đó quý vị ạ. Gọi vị đó gọi là Pháp Sư Khuy Cơ, và vua Đường Thái Tông đã tôn xưng ngài là Quốc Sư, và giáo pháp được ngài lưu truyền rộng rãi thịnh hành thời ấy đó quý vị ạ. Con kể câu chuyện này để gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử suy nghĩ rằng một vị hành giả nhập định 10.000 năm tái sanh trở lại còn mê còn nhiễm. Mình mê mình nhiễm không quý vị? Dễ mê dễ nhiễm lắm. Cho nên mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ đem công đức niệm Phật to lớn kia để đánh đổi lại mong cầu cái phước báo nhân thiên trong vòng sanh tử luân hồi. Trở đi trở lại khổ lắm. Đời này mình tạo phước, biết làm phước, biết tu hành, đời sau mình hưởng phước. Trong lúc mình hưởng phước, mình lỡ, mình mê, mình nhiễm, mình tạo nghiệp, rồi nó trở thành kẻ thù của kiếp thứ ba. Do đó mà Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng nếu không phát tâm Bồ Đề, tu tập các thiện pháp, nó sẽ trở thành ma nghiệp hết. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử đem tất cả công đức niệm Phật cũng như những phước lành mà quý vị tu tạo đều hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ,
hướng đến mục đích vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và con đường thẳng hướng đó, quý vị cần phải vận dụng cái tâm thứ nhất, đó chính là tâm chí thành tha thiết. Quý vị như thế nào phải gọi là cái tâm chí thành? Trong lúc niệm Phật, quý vị phải chí thành tha thiết mà niệm.
Giống như là một kẻ tù nhân đang bị giam cầm trong ngục thất, người tù nhân này luôn khao khát mong cầu thoát khỏi tù đài ngục thất kia được phóng thích như thế nào. Ta cũng vậy, mỗi câu Phật hiệu giống như gửi điện gửi thông tin đến với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị bấm đúng số nha, con xin gửi đến quý vị hai cách gửi thông tin, hai cái cách gửi tin nhắn thông tin đến với Đức Phật A Di Đà ở thế giới liên bang Cực Lạc đây. Cách thứ nhất là quý vị bấm 6 số Nam mô A Di Đà Phật, bấm đúng 6 số đó, đừng bấm lộn nha. Miệng thì Nam mô A Di Đà Phật mà cái tâm hướng về tiền là bấm lộn số nha quý vị. Nếu bấm lộn số như vậy thì Đức Phật A Di Đà không tiếp nhận thông tin của mình được rồi. Cũng như quý vị muốn gọi điện về chùa Chân Hường đây thì quý vị cũng phải gọi đúng số, đúng bao nhiêu tần số đó thì người ở trong chùa mới tiếp nhận được thông tin của chúng ta. Còn nếu quý vị bấm lộn số ở bên đây bắt không được đâu. Cũng vậy đó, con gửi gắm cho quý vị một cái đường dây nóng thứ hai, không phải 6 số mà 4 số. Bấm nhanh nha, đây là đường dây nóng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là đường dây nóng mà quý vị gửi thông tin đến với Đức Phật A Di Đà ở thế giới liên bang Cực Lạc đó. Hàng ngày quý vị xin niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tâm phải chí thành tha thiết thì Đức Phật A Di Đà mới bắt nhận được thông tin của chúng ta, mới biết chúng ta muốn nói điều gì, gửi gắm điều gì, phải không quý vị? Cho nên khi niệm Phật, quý vị cần phải vận dụng cái tâm chí thành và tha thiết, cung kính. Chỉ một sự cung kính chí thành thôi sẽ giúp cho chúng ta thành tựu tất cả quý vị à. Cung kính như thế nào? Giống như một người, một bầy tôi, một vị quan khi tiếp chỉ của vua thì phải cung kính đón nhận chiếu chỉ của vua ban. Bây giờ chúng ta xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật giống như bầy tôi đang tiếp thánh chỉ vậy đó. Nhưng lúc mình niệm, mình có được cái tâm cung kính chí thành như bầy tôi tiếp thánh chỉ hay không? Hay là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà không có một chút gì gọi là chí thành tha thiết. Chí thành cung kính giống như có sự hiện diện của Phật trước mặt mình vậy đó quý vị à. Nếu quý vị dùng cái tâm cung kính chí thành như thế, tin chắc rằng mình và Phật A-di-đà sẽ có một cái sự cảm ứng giao nhau. Do vì mình không có được cái tâm chí thành cung kính cho nên niệm qua loa, mỗi niệm không chí thành. Ngài Cư Ma La Thập Ngài giải thích cái sự nhất niệm chí thành qua một câu chuyện như sau. Ngài bảo rằng giả sử như có một người nọ đang bị oán tặc đuổi bắt phía sau lưng nha. Người này bỏ chạy, quảng hốt bỏ chạy, chạy đến đường cùng, có một con sông chắn ngang. Đố quý vị biết lúc ấy người đó nghĩ gì? Trong cái thời điểm bị oán tặc đuổi bắt phía sau, đối đầu là có con đường cùng, chỉ có một con sông chắn ngang, lúc đó người này nghĩ cái gì vậy quý vị? Có nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ ruộng, nghĩ vườn, nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ con, nghĩ cháu không? Có không? Không. Mà lúc đó chỉ nghĩ một điều duy nhất, không phải người ấy mà tất cả chúng ta. Nếu lâm vào trường hợp này chỉ nghĩ một điều duy nhất, làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn, phải không? Làm sao để thoát khỏi nạn oán tặc đang đuổi bắt giết mình? Cũng vậy đó. Một cái niệm trong giờ phút quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mà luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ rằng tử thần, cái già, cái bệnh, cái chết là những tên oán tặc đang đuổi bắt sau lưng mình đó. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn. Chúng sanh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sanh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sanh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình chẳng tha. Nên nhớ rằng ở phía sau lưng của mình có những tên oán tặc, đó là cái già, cái bệnh, cái chết đang đuổi bắt mình đó. Mỗi một ngày qua là mỗi một bước chân chúng ta tiến dần đến cửa tử đó quý vị. Cửa tử tức là cửa chết đó. Nhớ như vậy và chỉ nghĩ đến một điều thôi, nghĩ đến cái chết mà nắm chắc một câu hồng danh A-di-đà Phật làm chiếc phao nổi để giúp mình vượt khỏi dòng sông sanh tử đó. Chỉ một niệm như vậy mới gọi là chí thành, mới gọi là tha thiết. Có một người nọ dụng công tu hành 10 năm rồi mà chưa chứng đạo, đến hỏi một vị hòa thượng: kính bạch hòa thượng, sao con dụng công tu 10 năm mà con chưa chứng đắc gì hết? Vị hòa thượng này quay đầu lại, nắm đầu của cái người hỏi đó nha, đè xuống chấn nước quý vị, đè xuống chấn vào cái lu nước. Ngợp quá thì ông ta dùng giấy ngất cái đầu lên để thở. Hòa thượng hỏi: lúc ta chấn nước ngươi, lúc đó ngươi nghĩ cái gì? Ông ta trả lời: bạch hòa thượng, lúc đó còn nghĩ cái gì nữa ngoài cái việc làm thế nào để thở? Hòa thượng bảo rằng lúc ông dụng công tu á, ông dụng cái tâm làm thế nào để một đời này thoát ly sanh tử luân hồi thì ông không cần đến hỏi ta vì sao con tu hành mà không chứng đắc, phải không? Nếu mà chúng ta dụng cái tâm tu hành đó quý vị, khẩn thiết giống như người đang chết ngợp, chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là làm sao để thở, thì bây giờ mình dụng cái tâm tu chỉ chuyên nhất làm thế nào để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không cần hỏi là mình tu sao không chứng, bao giờ mới chứng mới đắc đây. Vì một cái niệm tâm chí thành tha thiết đó tạo cho mình có được một cái năng lực mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi chướng ngại của dòng đời, để có thể tiếp tục vững tiến hẳn mãi, gọi là thẳng hướng liên bang. Mong rằng quý Phật tử hãy vận dụng cái tâm chí thành tha thiết này, khẩn thiết nhớ cái sự sanh tử. Quý vị biết không, cách đây 3 ngày con đi khám bệnh ở Sài Gòn, mới vừa em gái của con mới chở con lên cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Mới vừa đi chiếc xe Honda bước chạy lên cầu thì cũng có một người thanh niên khoảng 20-22 tuổi chạy theo, rồi chạy tốc độ cũng hơi nhanh. Rồi ở phía sau chiếc xe 4 chỗ chạy sấn tới và bắt vô sao đó mà cậu này văng ra té, té rồi một vũng máu và chết tại chỗ luôn. Vừa thấy không đầy, con nói không đầy 30 giây là cái người đó đã chết rồi. Nhìn qua nhìn lại không đầy 30 giây, mình chính là mình thấy cái cậu này giọt xe ngang trước mặt mình mà làm cái rầm rồi chết tại chỗ luôn, tắt thở tại chỗ luôn, một vũng máu nằm ngửa ra. Rồi có một người Phật tử nha, lấy một cái gói hủ tiếu để vào trong nồi nấu hủ tiếu chay ăn, mới vừa bắt nước chưa kịp để vô nồi là bực cái bị đột quỵ chết tại chỗ, chưa ăn được tô hủ tiếu nữa quý vị à. Sự sống chết vô thường như vậy đó. Cho nên quý vị nhớ rằng tử thần không biết đến giờ nào. Ở đây quý Phật tử có quyết định rằng bao giờ tử thần đến dẫn mình đi không? Không biết phải không? Không biết giờ nào, không biết chỗ nào nữa, không biết lúc nào nữa. Vì chúng ta không biết lúc nào, nhưng một điều quý vị có thể khẳng định rằng chắc chắn không sớm thì muộn tử thần cũng đến dẫn mình đi thôi. Và con lại báo tin một điều nữa, vì nhìn trong đạo tràng của chúng ta đây, với những người ở giai đoạn mùa thu của kiếp người quá nhiều rồi, cho nên tin báo động một điều là mùa đông sắp tới. Mùa đông đó là gì? Đó là lúc mà chúng ta bỏ cái thân này trả về cho đất nước gió lửa, một mình cô đơn ra đi, một mình không không có người thân nào đi theo với chúng ta. Nếu có, đó là những hành nghiệp thiện ác, là người bạn đồng hành sẽ theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ mà thôi. Còn vợ cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Con cũng xin báo hiệu cho quý vị, báo động một điều nha, thời gian mà ta tạm trú ở thế giới ta bà này sắp hết hạn rồi quý vị à. Đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, trở về liên bang mau mau với những hành trang sẵn có. Hành trang ở đây là câu Phật hiệu, với cái tâm trí thành tha thiết mà xưng niệm khẩn cấp, như là người đang bị chết ngộp, như là người đang bị lửa cháy trên đầu. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi quý vị. Hôm nay chung mặt ngồi tu tập, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đâu. Khoảng thời gian mà chúng ta nói lên sự vô thường ngày nay với ngày mai đó là còn hơi xa xa nha. Bây giờ con nói gần hơn chút nè. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Tối đêm nay ta bỏ đôi giày đôi dép ở dưới giường, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại. Nói vậy cũng còn xa, là giữa cách khoảng thời gian tối nay và sáng mai. Bây giờ con nói gần hơn thế nữa. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, quyết biết còn trở lại hoặc đi luôn. Có khi một hơi thở ra, khó mong được hít trở vào lắm quý vị. Trả mà không vai trở lại thì ô hô ngàn năm một giấc im lìm rồi. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nhớ nghĩ đến sự sống chết vô thường kia, khẩn cấp xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gọi đường dây nóng đến với Đức Phật A Di Đà, bốn chữ thôi cũng được, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, với cái tâm chí thành cung kính và tha thiết, tin chắc rằng quý vị đã có được hành trang thứ nhất để thẳng hướng liên bang. Hành trang thứ hai mà chúng ta cần phải có, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy phải có thâm tính tâm, tức là cái tâm tin sâu vào gì? Tin sâu vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lời Ngài dạy là chân thật ngữ, bất cố ngữ, bất vọng ngữ. Ngài không có nói dối đâu quý vị. Ngài giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng trang nghiêm như vậy đó, khuyến khích chúng ta cầu sanh về đó, với điều kiện là phải xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Tinh thần của kinh A-di-đà dạy như vậy. Nhưng mà niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn khó hay là dễ? Một lòng không điên đảo, không loạn tưởng khó không quý vị? Khó không phải dễ đâu. Đến nhất tâm bất loạn dưới chỉ cần tụ 10 niệm trong giờ phút lâm chung thôi cũng được giảng sanh nữa. mà 10 niệm trong giờ phút lâm chung thành tựu dễ hay khó? Khó vô cùng, vì giờ phút lâm chung là giờ phút tứ đại sắp phân ly, các nghiệp nó đến bức bách dữ lắm. Giống như con rùa mà bị người ta lột xác thân thay, đau đớn như thế nào thì giây phút đó nó hơn nữa quý vị. Quy chi tương phanh kỳ thoát xác giả do dị, thần chi dục tạ kỳ khử thể giả bội nan. Ngài Tỉnh Âm Đại Sư Ngài đã diễn tả cái nỗi đau đớn khi thần thức của chúng ta sắp rời khỏi cái thân tứ đại này, nó bức bách đủ thứ hết. Thân thì đớn đau nhức nhối, tâm thì rối loạn quay cuồng, bởi vì còn vướng mắc vào danh lợi tình tiền, buông chưa rồi bỏ chưa xong thì vướng bận đủ thứ hết, tán loạn sợ, sợ chết lắm. Thành tựu mười niệm trong giờ phút lâm chung không phải dễ. Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về. Do đó chúng ta phải tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà được ví như là gió thuận. Sự tính tâm niệm Phật của mỗi hành giả chúng ta được ví như là con thuyền. Và gặp gió thuận thì con thuyền đó như thế nào? Thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc dễ lắm. Cho nên quý vị tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà gọi là tha lực. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có tự lực nữa quý vị à. Nếu mà cứ ỷ lại vào phần tha lực không là coi chừng mình hại mình đó nghe quý vị. Có người nói dễ quá mà, Đức Phật A-di-đà ngày phát nguyện, ngày không có nói dối, ngày không có nguyện suông. Ngày nguyện vào phút lâm chung chỉ cần niệm 10 câu Phật hiệu cũng được giảng sanh, một câu cũng được giảng sanh. Thôi thì bây giờ tôi cứ tạo tác duyên đời, đến giờ phút cuối cùng tôi nín thở tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì Phật A-di-đà sẽ theo bản nguyện đến tiếp dẫn tôi. Nói vậy lầm rồi đó quý vị. Giả sử như giờ phút lâm chung mình bị trúng gió cứng họng, niệm Phật được không? Hay là bị mất trí cuồng loạn, nhớ Phật niệm Phật được hay không quý vị? Hoặc là bị tai nạn nước lửa quảng hốt, giờ phút đó nhớ Phật niệm Phật được không? Không được rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải chuẩn bị hành trang. Hành trang đó là phải có được niềm tin, tin vào tự lực, tin vào tha lực, tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà gọi là tin tha đó. Tin vào cái khả năng thành Phật nơi mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, gọi là tin tự. Rồi chúng ta lại tin cái nhân niệm Phật là cái nhân thù tánh, là con đường thẳng tắt để giúp cho chúng ta về liên bang cực lạc, ra khỏi sanh tử luân hồi. Một niệm công thuần là một đời giải quyết xong việc sanh tử. Cho nên chúng ta tin cái nhân niệm Phật là cái nhân thù thắng, và cái kết quả là vãng sanh, là thành Phật. Đó gọi là tin nhân, tin quả. Rồi chúng ta cần phải tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Vì tâm của chúng ta thanh tịnh cho nên có được cõi nước thanh tịnh. Còn nếu chúng ta tâm còn dơ bẩn, còn nhiễm ô nhiều quá, cho nên mình cứ lẫn quẩn trong cái cõi gọi là uế độ mà thôi. Chúng ta tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liên bang là cảnh giới có thật, do công đức tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã trang nghiêm, cõi nước này là một cõi nước thù thắng, không già, không bệnh, không chết, không sanh tử luân hồi, là một cảnh thuần vui, không có các thứ khổ. Và tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, đó gọi là tâm tinh lý. Quý vị đặt sáu niềm tin, niềm tin vào sáu điểm như con vừa nêu, mà niềm tin đó cho thật vững chắc, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không vì thế mà chúng ta mất đi niềm tin đối với pháp môn tịnh độ. Dù ở trong bất kỳ cảnh thuận hay là nghịch, một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Chúng ta thường nghe câu nói đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi, nhưng khó là vì lòng người ngại núi e sông, Lòng ngại núi e sông đó là niềm tin không vững chắc đó quý vị ạ. À, một khi chúng ta đã có tính tâm kiên cố mà gọi là thâm tính tâm, là cái tâm thứ hai mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy chúng ta phải vận dụng cái tâm này mà niệm Phật nha. Phải tin, phải đủ niềm tin mà tin cho thật sâu nha quý vị. Khi đã có niềm tin sâu thiết rồi gì thì bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng không bao giờ thay đổi. Không nay dày mai khác. Còn có người thì tu một bữa nóng, năm ba bữa lạnh. Vui thì tôi niệm Phật mà buồn thôi. Hoặc là có người buồn thì mới niệm Phật, bị chồng đánh mới niệm Phật nha. Còn lúc vui rồi thì nhớ, không còn nhớ Phật nữa. Một bữa nóng, năm ba bữa lạnh kiểu đó là biểu hiện cho niềm tin không kiên cố, không vững chắc quý vị ạ. À, rồi nghe người ta khen một câu thì vui theo đó, nghe người ta chỉ trích, nói một lời chê bai thì buồn, phiền não, quên Phật, đẩy Phật ra ngoài. Cái đó gọi là tính tâm không kiên cố, không phải là thâm tính tâm. Người có được thâm tính tâm, con ví dụ câu chuyện như sau. Khi Hòa Thượng Quảng Khâm ngài qua bên Đại Lục, ngài trú ẩn nhờ một cái ngôi chùa đó, ngủ qua đêm thôi. Thì sáng hôm sau cái vị sư trụ trì mới tuyên bố là tiền ở trong thùng Phước Dương xong mất hết trơn rồi. Ai cũng nhìn ngài với cặp mắt nghi ngờ, hồi nào giờ chùa ta không có mất đồ mà hôm nay cho một vị tăng, một vị hòa thượng vào ngủ nhờ, sáng ra đồ mất sạch hết, tiền mất sạch hết. Ai cũng nghi ngờ ngài. Trước đại chúng ngài mỉm cười và ngài bảo rằng: giả sử như hôm nay mọi người xem Quảng Khâm ta đây là Phật sống, 8 tháng đảnh lễ cúng dường thì Quảng Khâm ta cũng không vì lời 8 tháng ca ngợi đó mà quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giả sử như hôm nay mọi người nhìn Quảng Khâm ta và cho ta là một kẻ trộm, kẻ giặc ở trong Phật Pháp, ăn trộm, ăn cắp, khinh khi nhạo báng thì cũng không vì những lời nhạo báng khinh khi đó mà ta quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người như vậy mới gọi là thâm tính đó quý vị ạ. À, còn mình á thì Nam Mô A Di Đà Phật mà ai chê một câu là thảy A Di Đà Phật ra ngoài, cái dời phiền não đến rồi, phải không quý vị? Vậy có phải là thâm tính không? Không, ta không có được cái tâm này. Kính mong toàn thể quý Phật tử hãy chuẩn bị hành trang thẳng hướng về liên bang với cái món hành trang tư lương thứ hai, là phải có một cái tâm thâm tính, tin cho thật sâu, giữ cho niềm tin kiên cố dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không gì thế thay lòng đổi dạ. Mình thì hữu thủy mà vô chung, tức là có đầu mà không có cuối quý vị ạ. À, có đầu mà không có cuối. Nam Mô A Di Đà Phật là sơ phát tâm nha, nhưng mà cuối cùng rồi thì đổi hướng, không niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà đố quý vị niệm cái gì? Ở trên giường bệnh niệm cái gì vậy? Bình thường á thì Nam Mô A Di Đà Phật, mà trải qua một cơn bạo bệnh rồi thì gọi là hữu thủy vô chung đó quý vị, có đầu mà không có cuối, đổi hướng liền niệm trời. Trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, phải không? Nếu mà lúc đó chúng ta nhớ Phật, vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tội nghiệp của mình. Ngay chỗ nào mà chúng ta đau, chỗ nào là chúng ta nhất, là quan gia trái chủ nó đến đòi nợ đó. Xin đem công đức niệm Phật hồi hướng cho những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Xin quý vị hãy xả bỏ cái tâm quán kết đối với con đi. Nghe con niệm Phật đây, nghe được Phật danh phát khởi lòng lành, quy y lễ kính, đủ cái niềm tin để nương nơi danh hiệu Phật đó mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh nghe được Phật danh hiện tại an lành, lìa xa khổ thú, nương nơi kinh chú sáu thú ba đường, hai cảnh âm dương đồng nương lợi lạc. Mỗi lần quý vị niệm Phật đều phát nguyện hướng về như vậy. Cho nên ai mà chỉ trích chê bai, ai nhạo báng, ai phá hoại, ai hãm hại chúng ta, toàn là quan gia trái chủ, hãy vui vẻ để tiêu trừ nghiệp chướng của mình đi quý vị. Người ta tìm đủ mọi cách để nhục mạ, để hủy báng, để phá hoại sự tu hành của mình, hay là phá hoại việc làm ăn của mình, thì quý vị xem như là mình đã tiêu trừ một phần nghiệp chướng rồi đó. A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị đã giúp cho tôi giải trừ nghiệp chướng nha. Đừng buồn, đừng giận. Người như vậy mới gọi là thâm tín nghe quý vị, có được cái niềm tin kiên cố đó. Không bao giờ quên đi cái chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ai hơn thua thì để họ ở lại cõi ta bà, còn ta nhất tâm niệm Phật đi, để ta thưởng hoa miền Cực Lạc. Mỗi lần ai dùng đủ mọi cách hơn thua tranh chấp với chúng ta thì quý vị nở một nụ cười và tự nói với mình như thế: ai hơn thua ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền Cực Lạc. Nếu quý vị muốn thưởng hoa miền Cực Lạc, muốn dạo nơi thế giới liên bang, thì nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi quý vị. Buông hết mọi vọng chấp phân biệt, buông hết mọi hơn thua thị phi khen chê đắc thất, buông hết những niệm phân biệt tranh chấp đó, thì chắc chắn quý vị vãng sanh Cực Lạc ngay trong đời này. Và không phải sau khi chết vãng sanh mà hiện đời vãng sanh. Vì nghĩa của hai chữ vãng sanh có nghĩa là sanh qua, đang ở một thế giới cực kỳ đau khổ nha. Giờ này mình nghe người ta nói một câu đang phiền não, đang đau khổ đây: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vãng sanh liền. Tâm của mình an định cái qua một thế giới an lành liền, phải không quý vị? Phiền não tiêu tan liền, vãng sanh là vậy đó. Sanh qua một thế giới an lành liền. Và hành trang thứ ba, loại tâm thứ ba cũng là năng lực để giúp cho chúng ta một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh thẳng hướng liên bang đây. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy chúng ta phải có cái tâm phát nguyện hồi hướng. Luôn luôn lúc nào cái tâm của mình cũng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, làm tất cả những công đức làm gì, tu trai, giữ giới, bố thí, cúng dường, vân vân, quý vị đều hướng đến mục tiêu cầu vãng sanh. Con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, con chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Hướng thẳng một đường, vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non sanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hễ về ắt được ai dành với ta. Không ai dành với mình hết quý vị. Phát nguyện vãng sanh đi, làm tất cả những công đức niệm Phật cũng vậy, tu trai giữ giới cũng vậy, đều phát nguyện hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời. Con xin đưa ra những cái gương vãng sanh đây để cho quý vị lấy đây mà soi rọi, lấy đây làm tấm gương sáng để hằng ngày hướng đến sự nghiệp vãng sanh. Đừng bao giờ quên đi vấn đề hồi hướng phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ con nói về trường hợp một người tạo tội ngũ nghịch thập ác, đó là vua A Xà Thế. Ở trong đời Đức Phật còn tại thế, vua của nước Ma Kiệt Đà đó là vua Tần Bà Sa La, có người con chính là A Xà Thế, đã nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, giam nhốt cha mình trong ngục thất, bỏ đói cho đến chết luôn quý vị. Ông ta phạm phải một trọng tội rất nặng nề, giết cha và hại mẹ, giam mẹ mẹ mình vào trong ngục thất riêng nữa, không cho bà đến thăm vua cha. Sau khi vua cha chết đi rồi, A Xà Thế cướp ngôi, lên ngôi mà ông rai rất hối hận với việc làm của mình lắm, và đã đến thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy cho ông phương pháp làm thế nào để sám hối tội lỗi của mình. Và Đức Phật dạy cái phương pháp sám hối có nghĩa là phương chuyển nghiệp. Ngày xưa mình vô minh bất giác tham vọng cho nên tạo những nghiệp ác, bây giờ nương vào cái chết của vua cha thay đổi cái chính sách trị dân, lấy Phật pháp, lấy nền tảng của đạo đức để trị nước an dân. Nếu làm được những việc như vậy là phương cách để sám hối tội nghiệp của mình. Và vua A Xà Thế quãng đời còn là đã ủng hộ Phật pháp đắc lực. Và cuối cùng quý vị biết không, nhà vua đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới với một phẩm vị rất cao, trong khi hiện đời nhà vua đã phạm phải một trong năm tội nghịch, đó là giết cha mình. Năm tội nghịch đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tăng và làm hâm thân Phật ra máu. Thì nhà vua đã phạm vào trọng tội giết cha, vậy mà sau cuối cùng cuộc đời vua A Xà Thế vãng sanh phẩm vị thượng phẩm trung sanh đó quý vị à. Ông sám hối tội lỗi của mình và được vãng sanh như thế. Rồi bây giờ con đưa lên một cái câu chuyện thứ hai. Trong cái quyển vật do như thử, tức là vật còn như vậy, huống chi con người nha, kể lại rằng vào năm 1912, lúc đó tại chùa Đầu Đà, tỉnh Chiết Giang, ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Pháp sư Đế Nhàn đang trụ trì ở chùa Đầu Đà, thì có một người Phật tử mới đem cái con gà trống đến và thưa với Pháp sư Đế Nhàn như thế này: từ ngày con quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới, phát nguyện ăn chay niệm Phật tới nay, thì trước đó con làm nghề đồ tể, mua sống bán chết, giết gà giết vịt. Bây giờ con phát tâm quy y Tam Bảo, ăn chay niệm Phật rồi, con bỏ cái nghề này và còn sót lại cái con gà trống ở trong chuồng, cho nên con muốn đem gửi vào chùa để nó nghe kinh, nghe niệm Phật, một đời này được giải thoát. Pháp sư đã nhận con gà trống đó về, ngày nào cũng cho ở trong chùa nghe kinh, nghe niệm Phật. Mà quý vị biết không, con gà trống này mỗi thời kinh mà Chư Tăng lên tụng là nó lẻo lẻo, nó đi theo sau lên chánh điện. Rồi mỗi lần trái đường á, thì nó lại đi xuống dưới gầm bàn đó, rơi bún, rơi rau, rơi cải, nó mổ sạch từ trên xuống dưới. Có bữa đó, chỉ có một tháng trời thôi ở tại chùa này, có bữa đó vào buổi chiều tối sau thời tịnh độ, con gà trống này sau thời tịnh độ nghe kinh xong thì nó không xuống, nó đi kinh hành quý vị. Nó đi ba vòng ở trên chánh điện. Thầy Hương Đăng mới đuổi xuống, nói: ông ơi, ông làm ơn ông xuống giùm tôi để tôi dọn dẹp, khuya còn lên công phu nữa, mà nếu mà ông đi bậy trên đây chắc tôi bị quở quá. Đuổi mà con gà nó không đi xuống, nó vẫn theo cái nhịp bước đi vòng vòng ở trong chánh điện ba vòng như vậy. Đi xong rồi quý vị biết không, nó quẹo vô ngay chánh điện, nó gật đầu xuống ba cái, đứng vãng sanh luôn quý vị. Pháp sư đến nhà mới đem con gà trống nó chôn. Ba bảy ngày sau thì từ nơi chỗ con gà trống đó mọc lên một đóa sen hồng, con gà này vãng sanh rồi. Ở trong chùa có một tháng nghe câu niệm Phật, ông nghe một câu Phật hiệu đó mà được vãng sanh. Vật còn như vậy thì huống chi con người. Cho nên con kể hai câu chuyện, một câu chuyện một người phạm tội ngũ nghịch, một trong năm tội nghịch giết cha mà vẫn được vãng sanh, đó là vua A Xà Thế với phạm vị thượng phẩm trung sanh. Và một con vật, đó là con gà trống ở chùa Đầu Đà của Pháp sư Đế Nhàn, nghe niệm Phật một tháng mà vãng sanh, đứng ở trước chánh điện vãng sanh. Thì huống chi chúng ta cũng thù thắng hơn con gà, phải không quý vị? Rồi cũng đâu có đến nỗi tệ như là vua A Xà Thế phải giết cha giết mẹ, trong này giết mẹ không? Không có, phải không? Thì chắc chắn vãng sanh không sai đâu, quý vị tin không? Tin không? Làm hình vậy. Vào đời nhà đừng có một vị đại sư, đó là ngài Hoài Ngọc, ngài niệm Phật tinh chuyên lắm, phát nguyện một đời vãng sanh liên bang cực lạc. Giờ phút ngày cuối cùng đó, lúc ngài ngồi niệm Phật, cái ngài thấy có một người đồng tử mang cái đài bạc đến. Ngày nào ngài cũng phát nguyện: con nguyện đem công đức nguyện cho con đến giờ lâm chung dứt trừ hết các chướng ngại, Đức Phật A Di Đà tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn con về Tây Phương liên bang cực lạc. Vậy mà một đời tu tinh tấn, có một hôm ngài thấy một vị đồng tử tay bưng đài bạc đến mời ngài bước lên cái đài bằng bạc này đưa ngài về Tây Phương. Ngài nói: không, tôi một đời chuyên thiết niệm Phật, niệm Phật tinh tấn và phát nguyện vãng sanh, mà Đức Phật A Di Đà ai cầm đài vàng đến tiếp dẫn tôi mới đi. Bây giờ đài bạc tôi không đi, gặp mình là tham nhảy lên liền, phải không quý vị? Vãng sanh là được rồi, đài bạc đài vàng không cần thiết. Nhưng mà ngài Hoài Ngọc, cái niềm tin của ngài kiên quyết, và ngài biết rõ được cái nhân quả tu hành, cho nên ngài biết rằng cái công phu tu hành của mình chưa đắc lực để có được cái kết quả là đài vàng, mới có đài bạc thôi. Ngài nỗ lực, ngài niệm Phật 7 ngày nữa, quên ăn bỏ ngủ 7 ngày sau thì thấy một vị thiên tử tay cầm đài vàng đến mời ngài: đây là đài vàng đưa ngài về cực lạc. Ngài bảo no, không quý vị. Tại sao? Đức Phật A Di Đà có nguyện rằng nếu người nào tín tâm niệm Phật, quyết cầu sanh về cõi nước của ngài, ngài sẽ giờ phút lâm chung ngài sẽ hân hành đến phóng quang tiếp dẫn người đó, thì tôi phải đợi Đức Phật A Di Đà đến rước tôi mới đi. Đồng tử rước không đi, thiên tử rước không đi nha. mà Đức Phật A Di Đà đến rước mới đi. Ngài nỗ lực ngài niệm Phật 3 ngày nữa quý vị, thì ngài thấy Đức Phật A Di Đà hiện đầy chật cả hư không, nào là thánh chúng sắp hai hàng bưng đài vàng và mời ngài bước lên đài vàng về Cực Lạc. Lúc đó ngài Hoài Ngọc Đại Sư mỉm cười và bảo rằng: quả thật lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà không sai, giờ đây ta sẽ về Cực Lạc. Ngài nói xong ngài bước lên đài vàng về Cực Lạc. Quý Phật tử cũng phải tín nguyện sâu thiết như vậy, nguyện giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con mới đi nha. Mà muốn được như vậy thì nhất tâm niệm Phật vạn buông xuống đi quý vị. Có nhiều người nói buông sao được cô ơi, cô nói dễ chứ làm khó lắm. Bây giờ quý vị không tập buông thì một ngày không xa khi tử thần đến, buông không? Buông không? Cũng phải buông thôi à. Lúc này không muốn buông thì tử thần cũng bắt buộc mình phải buông thôi. Tập buông, tập bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm bổn phận của mình đối với gia đình, đối với xã hội đâu quý vị à. Buông bỏ đây là buông bỏ mọi vọng chấp phân biệt. Khi chúng ta biết nó là giả rồi buông cái dễ dàng lắm. Buông bỏ mọi vọng chấp phân biệt, mượn cái giả đó để trở về tìm cầu cái thật, mượn cái thân giả này để tu hành giảng sanh về Cực Lạc, rồi chứng được cái thân kim cang bất hoại do hoa sen hóa sanh, phải không quý vị? Mong rằng quý Phật tử hãy vận dụng ba món hành trang tư lương mà tinh thần của Kinh Quán Vô Lượng họ nói. Cái tâm chí thành tha thiết niệm Phật đó gọi là hành chuyên, cái tâm thâm tín đó gọi là tinh sâu, phải không quý vị? Rồi cái tâm phát nguyện tha thiết một đời vãng sanh về Cực Lạc đó gọi là nguyện thiết. Nếu quý vị có niềm tin đối với pháp môn tịnh độ, đối với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và cũng như là quý vị có được cái tâm nguyện tha thiết muốn được vãng sanh về thế giới liên bang của ngài. Con ví dụ như quý vị đã cầm được hai cái bảo bối trong tay. Hai cái đó là gì? Một cái gọi là hộ chiếu xuất cảnh, và cái thứ hai là visa nhập cảnh. Muốn ra khỏi cảnh giới ta bà thì quý vị phải có đầy đủ niềm tin đối với pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc sẽ giúp cho chúng ta thẳng hướng liên bang, hoành siêu sanh tử, vượt ngang ra khỏi sanh tử. Nếu đã có niềm tin kiên cố vững chắc đối với pháp môn tịnh độ, xin niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi, thì quý vị đã cầm cái hộ chiếu xuất cảnh trong tay đủ tiêu chuẩn để ra khỏi thế giới ta bà rồi đó. Nhưng mà ra khỏi đây mình đi về đâu? Cái đó mới là quan trọng nha. Đi về đâu đây? Về Tây Phương Cực Lạc, về liên bang, nơi cõi nước của Đức Phật A Di Đà, phải không? Đây là nơi mà chúng ta cho rằng một cảnh giới thù diệu, hâm mộ muốn được sanh về đó. Thì muốn sanh về đó quý vị phải xin visa nhập cảnh, visa nhập cảnh Tây Phương nha. Đó chính là gì? Đó chính là cái lòng hồi nãy là niềm tin nha quý vị. Niềm tin sâu thiết là cái hộ chiếu xuất cảnh. Bây giờ cái nguyện tha thiết muốn được giảng sanh về cõi nước của ngài, đó chính là visa nhập cảnh. Mà nếu có visa, có hộ chiếu, đủ thủ tục đi rồi đó, không có tiền mua vé máy bay đi được không? Không được nha. Cho nên chúng ta cần phải có tiền để mua vé máy bay về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tâm chí thành tha thiết niệm Phật. Niệm nhiều thì gửi vào ngân hàng Cực Lạc nhiều, niệm ít gửi ngân là hàng Cực Lạc ít. Nếu quý vị muốn được cái ghế cao ngồi ở trên gọi là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, trượng phẩm hạ sanh, thì quý vị niệm Phật cho thiệt nhiều nha. Ngày tổ đức của chúng ta niệm một ngày một hiệu thì ít nhất hàng Phật tử một ngày một đêm cũng phải 10.000 câu Phật hiệu, thì sẽ mua vé ngồi hàng cao cấp thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Còn nếu mà niệm ít một chút nữa, vừa vừa, thì trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Còn niệm ít nữa thì hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh. Mà vào phút cuối cùng thành tựu 10 niệm được vãng sanh đi nữa thì đó gọi là hạ phẩm hạ sanh, miễn về liên bang Cực Lạc là ra khỏi sanh tử luân hồi. thấp cao còn tùy thuộc nơi quý vị đó. Vé cao cấp hay là vé thường còn tùy thuộc nơi công năng niệm Phật sâu hay cạn của mỗi hành giả. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa niệm Phật chùa chân thường đây, chúng ta sẽ có đầy đủ ba món hành trang tư lương, gọi là tín, nguyện và hạnh, mà theo tinh thần của kinh Quán Vô Thượng Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo rằng phải có thâm, thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tín tâm, và thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba thứ tâm đó là quý vị đã có đủ hành trang chuẩn bị cho một chuyến đi về liên bang cực lạc. Con xin kính tặng cho quý vị một bài thơ để kết thúc buổi pháp thoại sáng hôm nay. Người mê trong giấc chiêm bao, mấy ai hiểu rõ lẽ nào tử sanh. Sống mà cứ mãi loanh quanh, tham danh háo lợi, tranh giành khổ thân. Người tham phú kẻ phụ bần, rốt rồi thì cũng của trần bỏ đi. Sao bằng niệm Phật chuyên trì, Tây phương lai đáo một khi lìa đời. Hào quang của Phật sáng ngời, dắt người ra khỏi cõi đời trầm luân. Hằng ngày niệm Phật chuyên cần, tin sâu nguyện thiết chánh nhân bồ đề. Ta bà nào phải cố quê, cùng nhau thẳng hướng quay về liên bang. Kính khuyên pháp hội đạo tràng, mau mau chuẩn bị hành trang trở về. A Di Đà Phật.
Yeah.